Kính chào các chị nếu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là khủng hoảng mọi mặt, Việt Nam Cộng sản chối chết cứu đảng. Tôi nhắc lại, khủng hoảng mọi mặt, Việt Nam Cộng sản chối chết cứu đảng. Trong cái những cái nỗ lực chối chết cứu đảng với khẩu hiệu là còn đảng còn mình, tôi đã có nhiều bài bình luận thời sự là bọn Việt Nam Cộng sản nó sợ con ma tự diễn biến. Từ những năm 1986, ở Đại hội 6, nó đã biết rằng cái hệ giá trị Cộng sản là lạc hậu rồi, và những cái chế độ nào xây dựng trên cái hệ giá trị Cộng sản đang trên đà sụp đổ. Và nó đưa ra khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Và khi đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết thì lập tức nó đưa ra cái cảnh báo về bốn nguy cơ: nguy cơ chạch hướng, nguy cơ tụt hậu, nguy cơ tham nhũng và nguy cơ tự diễn biến. Tại sao ngay khi mà đổi mới hay là chết mà nó đã nêu ra bốn nguy cơ đó? Là bởi vì khi nó biết rằng khi nó đưa khẩu hiệu đổi mới hay là chết, có nghĩa là hệ giá trị Marxist đã bó tay chịu thua trước hệ giá trị tư bản chủ nghĩa. Mà nó khi ra đời chủ nghĩa Marxist là có tham vọng là dẹp bỏ tất cả các hệ giá trị đương hiện hữu ở trên cái trái đất này để áp đặt một hệ giá trị Cộng sản. Và cái hệ giá trị đó nó đã vỡ như thế nào thì về phương diện triết học cũng như là về phương diện xã hội học cũng như về phương diện khoa học, nhân văn, tất cả đã chứng minh rằng cái chủ nghĩa là đó là đi vào thùng rác rồi. Nhưng mà cái bọn tàn dư nó đi theo chủ nghĩa Marxist và là đội lốt chủ nghĩa Marxist, và nó là một làm tay sai cho đế quốc Liên Xô. Và Liên Xô trên đà phải đầu hàng tư bản, đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới là chết. Thì luôn luôn nó so lo sợ rằng đi vào kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa thì đảng của nó không còn chỗ đứng. Cho nên cái nguy cơ thứ nhất là nó nêu ra là chạch hướng là gì? Là đi vào tư bản nhưng mà phải giữ được cái quyền thống trị của Cộng sản. Và nếu mà lỏng lẻo mà để cho chủ nghĩa tư bản làm cho nó biến chất đi thì tức là chạch hướng. Và đi vào chủ nghĩa tư bản nhưng nó là đi sau các nước tư bản khác. Cho nên nó có nguy cơ rằng nếu mà nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại duy trì cái chế độ đảng trị, độc quyền đảng trị, thì không thể cạnh tranh nổi với các nước tư bản khác. Và nó nêu ra cái nguy cơ là tụt hậu, tức là đi vào chủ nghĩa tư bản mà lại giữ cái đảng trị mà lại không muốn tụt hậu. Cho nên cái sự oái oăm mà ngược đời nó nằm ngay chỗ đó. Và nó vừa sợ tụt hậu mà nó lại vừa sợ tham nhũng nữa. Nó không biết rằng chủ nghĩa tư bản mà không có hạn chế cái sự can thiệp của nhà cầm quyền vào thị trường thì sẽ đưa đến cái nạn tham nhũng. Mà nó lại duy trì cái đảng trị để độc tài mà nó lại chờ hô hào rằng tham nhũng. Nên vì thế cho nên khi anh đi vào kinh tế thị trường, anh không có tự do dân chủ, không có nền pháp luật phân minh tam quyền phân lập để mà hạn chế những cái cảnh mà độc quyền thao túng thị trường và làm giàu cho một thiểu số, thì là anh không thể tránh được cái nạn tham nhũng. Và vì thế cho nên nó muốn khỏi chạch hướng, thì chính cái nỗ lực khỏi chạch hướng của nó đẻ ra tụt hậu và đẻ ra tham nhũng. Và hai cái nguy cơ đó nó đưa đến cái sự tự diễn biến. Tại vì anh vào kinh tế tư bản mà anh lại không có cái hệ thống pháp luật để kiềm chế cái tham nhũng, thì cái đảng trị của anh, cái giai cấp mới của anh cầm quyền của anh là nó tự biến chất. Nó tự biến chất thì là anh là nó tự diễn biến, vì đi vào kinh tế thị trường mà lại vẫn định không sợ chạy sướng, vẫn định hướng theo chủ nghĩa, thì cái sự sụp đổ của chế độ nó là tất yếu. Và với sự sụp đổ của đế quốc Liên Xô thì tất cả các đảng cộng sản tay sai đều lâm vào cái tình trạng khủng hoảng mọi mặt. Khủng hoảng về hệ giá trị, là bị anh áp đặt vào hệ giá trị. Mà cái hệ giá trị không bị cái chế độ của anh sụp đổ thì cái hệ giá trị nó sụp đổ. Và cái hệ giá trị mà anh tiêu diệt đi để áp đặt cái hệ giá trị của anh, nó chưa chịu chết và nó sống lại. Và anh nó đã sống lại rồi mà anh không chơi không nhìn nhận cái gì sống lại của nó, anh cứ áp đặt cái hệ giá trị cũ của anh, mà trong khi đó thì anh lại sống với cái hệ sống giá trị mà nó sống lại đó. Anh ra anh khủng hoảng giá trị, và vì là anh khủng hoảng giá trị cho nên anh khủng hoảng căn cước luôn. Lúc đó anh không biết anh là ai nữa, là anh là cái người trước khi thành cộng sản và bây giờ đang sống với cái hệ giá trị mà nó đang sống lại đó, hay là anh đang sống với cái hệ giá trị cộng sản mà anh đã áp đặt. Anh khủng hoảng giá trị đưa đến cái khủng hoảng căn cước, và khủng hoảng căn cước và với cái bốn cái nguy cơ mà anh không đối phó nổi thì anh khủng hoảng về cả văn hóa giáo dục nữa. Là bởi vì cái hệ giá trị của anh áp đặt, anh coi như là loài người chỉ có thể gọi là loài người văn minh từ khi có đảng cộng sản nha các anh ra đời thôi, đến đây bây giờ nó chết rồi. Thành ra lịch sử của anh cũng phải viết lại, mà anh không chịu viết lại, anh cứ duy anh sợ chạy sướng viết lại thì nó đâm ra thành quái thai. Và nói về cái sự khủng hoảng giá trị đưa đến khủng hoảng căn cước của chế độ là không mà đưa đến khủng hoảng mọi mặt đó, thì chúng ta đã có biết bao nhiêu tài liệu của cái thế giới này rồi, mà hôm nay trong một bài bình luận thời sự ngắn ngủi tôi không thể nào nói hết được. Nhưng mà cũng may là tôi tìm thấy một tài liệu ở trên website Việt Nam Bách Cho Đất năm xưa, họa sĩ HK có vẽ một cái biếm họa nhân cái lời thú nhận của một tên chóp bu Việt Nam cộng sản. Nó thú nhận rằng thì là đảng cộng sản bây giờ là cả một bầy sâu, nó ăn mòn sụp đổ mọi mặt của chế độ. Thì họa sĩ HK đã vẽ một cái biến họa cho Việt Nam bây giờ đó có tựa đề là sâu đỏ, và trong cái hình đó thì có cái con sâu đỏ nó có râu, và hai cái sừng của nó là một cái sừng là cái búa, một cái sừng là cái liềm, và cái râu là râu dê thì là cái đầu nó là cái râu dê, và nó đục khoét mọt ruỗng tất cả cái hệ giá trị của xã hội Việt Nam. Thành ra tôi mượn cái bài hai cái bức ký họa này để mà tóm tắt lại rằng cái bầy sâu cộng sản nó đã là hủy hoại biết bao nhiêu giá trị, khủng hoảng mọi mặt của xã hội Việt Nam như thế nào. Nào là tổ tiên, hệ thống giá trị truyền thống của người Việt Nam là thờ cúng tổ tiên, cũng bị cái hệ giá trị cộng sản nó làm cho tai nhạt đi. Rồi hệ thống giá trị tôn giáo, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị gia phong, tức là cái luân lý của gia đình, hệ giá trị về tổ quốc, hệ giá trị về luân thường, về đạo lý, về truyền thống, về quốc hồn quốc túy, thậm chí là về lịch sử đó. Nó viết lại lịch sử, nó coi như là nó dạy cho trẻ con Việt Nam. Cái lịch sử của nước Việt Nam chỉ có từ khi Đảng Cộng sản nó ra đời, trước đó là nó dạy rất là tơ lơ mơ, nó bóp méo lịch sử. Thì bây giờ nó làm cho lịch sử cũng, cái hệ giá trị của lịch sử cũng đâm ra là đầu ngô mình sợ chẳng ra cái gì hết. Về nhất là về hệ giá trị về sự thật, về giang sơn, về môi sinh, về nhân quyền, về chủ quyền, về độc lập, về tự do dân chủ, tất cả những cái đó. Họa sĩ HK vẽ ra rằng cái con sâu có cái sừng búa liền, nó đã làm phá hoại hết rồi. Và trong cái hệ giá trị truyền thống mà bị mục nát như vậy, mà hệ giá trị cộng sản thì nó không áp đặt nổi, cho nên nó khủng hoảng về mọi mặt. Tôi gọi là khủng hoảng mọi mặt Việt Nam Cộng sản tối chối chết cứu đảng. Và nó cứu đảng như thế nào thì chúng ta biết rằng suốt từ khi mà Liên Xô sụp đổ đến giờ thì nó loay hoay, nó đi đầu hàng Tàu Cộng, và nó đi vào cái hệ giá trị của Tàu Cộng sản Tàu, và mọi sự nó đều sao chép Tàu. Và bây giờ thì Tàu, chính chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu, cũng đang lung lay, và nó bị lâm chết chẹt giữa cái hệ giá trị tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu và hệ giá trị cộng sản sống sót, mà được bây giờ được một bình luận ra gọi là cương thi cộng sản, và định nghĩa rằng cái cương thi là cái xác chết mà nó biết đi, nó còn sống, chết rồi mà sống lại, nó đi như một cách vô hồn, đó là cương thi cộng sản. Và tất cả những cái đó đã diễn ra suốt từ khi Liên Xô sụp đổ bây giờ là tất cả trên 20 năm, 25 năm, 30 năm rồi. Và nó luôn luôn nó có cái nhu cầu là chối chết để cứu đảng. Và cái sự việc cứu đảng một cách chối chết cuối cùng vừa xảy ra với cái đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản, mà chúng ta đã, tôi đã gọi nó là trò hề dân chủ tự sướng. Và bây giờ tôi muốn nhân dịp này kiểm điểm là sau cái đại hội 12 đó thì nó mưu đồ cứu đảng như thế nào và nó chối chết như thế nào. Đây là bản tin của tôi dựa trên những cái thông tin mới nhất và các bình luận, các dư luận các nơi về cái đại hội 12. Là đài phát thanh RFI của Pháp ngày 16 tháng 3 có tựa bài tựa đề là Việt Nam đi về đâu sau đại hội đảng 12. Trong đài này thì đài RFI dẫn lời nhật báo cộng sản L'Humanité đặt ra vấn đề để tranh luận hôm nay. Và trong cái khuôn khổ đó thì giáo sư Pierre Journeau, chuyên về lịch sử đương đại của trường đại học Paul Valéry Montpellier III, và ông Benoît de Trégolode, giám đốc chương trình châu Á của EXAM thuộc Học viện Quân sự Pháp, thì tức là đánh giá rằng cái tương lai của Việt Nam Cộng sản sau đại hội 12 là nó không hẳn là thân Tàu hay là thân Mỹ, mà là thực dụng. Cái này thì tôi đã bình luận rằng thì nó ráng nó giữ chung bình điểm giữa Tàu và Mỹ là vì nó lộ cái mặt nạ là thay sai Tàu ra, thì nó không được Mỹ giơ tay ra vì Mỹ đưa nó vào TPP, nhưng mà với điều kiện là nó phải thỏa mãn những điều kiện tiên quyết về dân chủ và nhân quyền. Thì thế cho nên cái đại hội 12 này nó ráng giữ chung bình điểm, nhưng mà nó vẫn giữ chung bình điểm ở cái mức mà không làm cho bố Tàu nó nổi giận. Và đài LFP cũng bình luận rằng thì cái việc mà nó Nguyễn Tân Dũng rút lui và coi như đây là một sự rút lui đã định trước, giống như là tôi đã bình luận, nó không phải là nó đánh nhau chỉ trích, nó vì quyền lợi bè đảng phe phái, nó có đánh nhau thật, nhưng mà đứng trước cái sự tồn vong của đảng thì Nguyễn Tấn Dũng đã phải sắp xếp cho rút lui. Và không phải là rút lui thì cái để chống cái phe thân Mỹ, tức là gì, tức là dư luận Pháp thì cho rằng thì Trọng Lũ xưa nay đóng vai con Tàu và Ba Dũng xưa nay đóng vai con Mỹ, nhưng bây giờ đảo vị trí là Trọng Lũ đóng vai thân Mỹ và cho Ba Dũng về vườn,
đấy là cái sự báo chí Pháp thì cho rằng đây là một sự đảo ngược cái vị trí, và cho rằng cái việc mà Tập Cận Bình sang Hà Nội là đã làm dịu nhẹ đi những lời tuyên bố công khai chống Tàu của Mao Dũng. Nhưng mà nếu mà cho rằng thì nó giữ trung bình điểm thì cũng cho là đánh quá giá thấp sự thăng bằng kinh tế trong cơ cấu lãnh đạo mới. Đại hội 12 đã tái khẳng định sự cần thiết phải duy trì sự độc tôn của Đảng Cộng sản và tăng cường kiểm soát với việc giao những chức vụ quan trọng cho các nhân vật Bộ Công an. Cái này thì không phải đến Đại hội 12. Đại hội 11 nó đã tăng cường công an lên gấp đôi, quân đội lên gấp đôi trong Bộ Chính trị, và lý luận tức là để lý sự cùn để che lấp cái bản chất Việt Nam của Đảng đó, thì cũng gấp đôi. Và lần này thì nó Bộ Chính trị tăng lên gấp ba của ba cái ngành đó, nó gọi là lá chắn và khi mũi giáo để cái lưỡi gươm để giữ Đảng, và cái loa để mà tuyên truyền lấp liếm cho dùng cho Đảng. Nhưng mà dư luận Pháp cũng cho rằng thì nó muốn làm kiểu gì thì làm, nhưng mà đổi mới là không thể đảo ngược. Đổi mới đối với chúng ta thì nghĩ rằng đổi mới là theo cái nghĩa thông thường, nhưng mà đổi mới với khẩu hiệu cộng sản là đi vào kinh tế thị trường, nó không thể nào nó không đi vào kinh tế thị trường được, là vì nó đã thử áp dụng cái hệ giá trị tem phiếu với lại hợp tác xã với lại theo đúng mô hình cộng sản Stalinist thì nó đã thua rồi, nó phải xé rào biết bao nhiêu lần rồi mà vì cuối cùng nó đổi mới là chết, là đi vào kinh tế thị trường, nhưng mà nó vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy là ông Tây thì như vậy. Và ông Tây đặt vấn đề rằng đến bây giờ thì Đảng Cộng sản có còn là một đảng Marxist hay không, thì đấy là câu hỏi mà do chuyên gia Benoît de Tréglode đặt ra. Và đánh giá rằng việc mà Cộng sản ở Việt Nam tiếp nhận chủ nghĩa Mác lên với cấp độ cao nhất tại Việt Nam dựa trên một sự diễn dịch Trung Quốc hóa, hay nói cách khác là khổng giáo hóa một ý thể nhập khẩu từ phương Tây, tức là báo chí Tây đánh giá rằng bây giờ nó copy theo cái kiểu Tàu. Nhưng mà Tàu nó bỏ Mác lên thì nó có một Khổng Tử, mà Việt Nam Cộng sản bỏ Mác không bỏ Mác lên thì không thể, cũng nhấp nha nhấp nhổ định đem ông Khổng Tử vào bị dân chửi quá, thành ra nó đem ông Khổng Tử một cách rất là hạn hẹp và chiếu lệ, và nó đề đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, mà trong khi chính Hồ Chí Minh nói rằng tôi có tư tưởng gì đâu, tức là anh Việt Nam Cộng sản lúng túng cả về vấn đề ý thức hệ, tức là anh khủng hoảng. Và tác giả Tây cũng nêu ra rằng nó đi theo Tàu từ xưa chứ mà đến bây giờ, và đưa ra ba tác phẩm của Trường Chinh, tức là một là cuốn sách Đề Cương Văn Hóa Việt Nam, thứ hai là Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi, và thứ ba là Chủ Nghĩa Mác và Vấn Đề Văn Hóa Việt Nam. Đây ba cái tài liệu này tôi cũng đều có đọc rồi, nhưng mà tựa đề của nó khác một chút, tức là Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi, rồi dùng cái Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi cái vấn đề. Đấy là ông Tây ông đánh giá như thế. Và bây giờ vì copy theo Tàu thì Tàu nó chống tham nhũng và nó đề cao cái đạo đức cách mạng, và anh Việt Nam Cộng sản cũng là đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng mà anh Tây này chắc là không có hiểu rõ Cộng sản Việt Nam bằng chúng ta đâu. Tôi đã từng dự những buổi học tập nội bộ của Việt Nam Cộng sản. Đạo đức cách mạng của nó là cái gì? Không phải là theo Khổng Tử là phải chính nhân quân tử, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đâu. Nó học tập trong nội bộ với nhau rằng cái gì có lợi cho Đảng thì cái đó là đạo đức cách mạng. Thì nghĩa là mấy ông Tây này đánh giá rất là hời hợt, cho nên tôi xin lướt qua. Bây giờ sau khi đại hội Đảng 12
Thì vấn đề đặt ra là tương lai cái tên Trọng Lũ này với cái bọn chóp bu mới của Đảng Cộng sản này nó sẽ đưa nước Việt Nam đi đâu. Và trên blog của Đài Á Châu Tự Do thì blogger Nguyễn Thị Từ Huy đặt câu hỏi rằng Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không. Và Từ Huy đặt vấn tiền đề là tình thế đòi hỏi phải cải cách. Trong tình trạng của Việt Nam hiện nay không thể không cải cách, không thể không phát triển nội lực. Và trong bối cảnh hiện tại, có thể không lặp lại hình thức mất nước như trước đây trong lịch sử, nhưng Việt Nam có thể trở thành một phiên thuộc kiểu mới của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng trên thực tế đã làm như vậy. Và đặt vấn đề là lợi ích cục bộ. Và hiện nay là Đảng Cộng sản chỉ có cải cách nửa vời, mang tính chất đối phó chứ không phải là cải cách đúng mức. Ý là cái đó là giả dụ mà là cải cách đúng mức chứ nữa thì tôi cũng không cho là đúng mức. Nghĩa là vấn đề là cái bộ máy cộng sản đó là phải thay thế chứ không thể những cải gì đó. Và Từ Huy thì đặt vấn đề là lợi ích cục bộ của Đảng Cộng quyền và lợi ích cá nhân của các cán bộ lãnh đạo vẫn đang là ưu tiên số 1, được đặt trên lợi ích quốc gia, đúng không? Là còn đảng còn mình ấy. À, và Từ Huy cũng nhắc lại cái thời mà còn sống với chế độ bao cấp thì cộng sản nó đã rất lạc hậu nhưng mà không tự biết, và nó vẫn dẫn lời Tố Hữu nào là chào 61 đỉnh cao muôn trượng, chính là sự tự tin thái quá hay là sự thề, đúng hơn là sự kiêu căng. Tôi xin lỗi, cái này cũng không phải là tự tin, không phải là sự kiêu căng, mà tôi gọi nó là tự sướng. Và Từ Huy cũng đưa ra một điểm nữa rằng năng lực lãnh đạo của toàn thể bộ máy cầm quyền bị hạn chế do phương thức tuyển dụng nhân sự đặt ưu tiên vào sự trung thành với đảng cầm quyền, coi đó như là phẩm chất hàng đầu, tức là với cái sự tuyển dụng nhân sự như thế thì về phương diện nhân sự là cộng sản đã bị tha hóa về nhân cách. Không ngăn chặn được việc tuyển dụng bị biến thành một hình thức mua bán năm chức như hiện tại, bộ máy lãnh đạo sẽ chỉ tuyển được những người đã tha hóa hoặc chấp nhận tha hóa về đạo đức, đúng không? Tức là cắt cướp lên cầm quyền. Mà Đảng Cộng sản trong cái bà điệp khúc quốc tế ca là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, tức là nó chiêu dụ lâu la bộ hạ bằng quyền lợi. Thì đến lúc có lần ra thì phải cho nó hưởng quyền lợi chứ. Và vì thế cho nên đó, Đảng Cộng sản mà cần cầm quyền thì không thể chống nổi tham nhũng. Và muốn chống cũng không chống nổi. Bởi muốn chống tham nhũng, muốn chống lại các nhóm lợi ích, cần phải có một người lãnh đạo không tham nhũng và đứng ngoài các nhóm lợi ích. Và bây giờ đưa anh Trọng Lũ này ra tương đối là được tiếng là không tham nhũng để xem nó có làm gì hay không. Và đó chính là lý do mà Từ Huy đặt vấn đề là Đảng Cộng sản ở Việt Nam vẫn phải luôn luôn dựa vào tàu cộng. Và nhiều người nhìn cuộc chiến quyền lực vừa qua của Trọng Lũ đó như là biểu hiện của sự tham nhũng quyền lực. Đúng, Trọng Lũ nó tham nhũng quyền lực cũng là tham nhũng chứ mà nó chỉ có hối lộ thôi. Và bà này đặt vấn đề là ông Tổng Bí Thư là quá sợ Trung Quốc và lệ thuộc Trung Quốc về mặt tư tưởng, mà ông tham nhũng quyền lực cho nên ông bằng mọi giá ông phải lại bộ tàu tối đa. Thì bà này cũng dẫn chứng là một số phát ngôn bừa bãi của anh ấy sau khi anh ấy, trong khi anh tranh quyền lực và sau khi thắng quyền lực, anh nói lát nữa sẽ trong một bài của ông tương lai thì sẽ nói kỹ hơn. Chỉ có một số ít người nhìn vào sự liêm khiết về tiền bạc của ông mà đặt một hy vọng mong manh rằng ông có thể thực hiện việc cải cách cần thiết. Trong số này có tôi, tức là bà Từ Huy đó. Và Từ Huy đặt vấn đề là muốn có cải cách, điều kiện tiên quyết là Tổng Bí Thư và hệ thống lãnh đạo phải thay đổi nhận thức và thay đổi quan điểm. Nếu không có sự thay đổi trong nhận thức của lãnh đạo sẽ không có cách cải cách. Một lần nữa tôi nhấn mạnh điểm này, nói về Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư
Nguyễn Phú Trọng đã có những bước đi mang tính lịch sử. Ông là người đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Tổng thống Mỹ. Nhưng mà đặt vấn đề là khả năng thay đổi của Tổng Bí thư chỉ dừng lại đó hay còn có những hành động táo bạo nào khác? Ông Tổng Bí thư cho đến lúc này đã và đang ghi tên mình vào lịch sử như một kẻ độc tài, đúng. Danh hiệu này dù ông có muốn hay không thì tổ chức phóng viên không biên giới cũng đã dành cho ông. Tên ông và chân dung của ông đã được bật bên cạnh những kẻ độc tài tàn bạo nhất của thế giới đương đại, và họ có đầy đủ bằng chứng để làm như vậy. Và ông có thể làm dạng danh tên tuổi bằng cách là ông thoát chung được không? Nếu ông làm được như vậy, người dân Việt Nam sẽ đánh giá đúng công lao của ông như người dân Nga đã đánh giá công lao của ông Trump. Và sau khi đặt vấn đề thì bà Tử Vi đặt câu hỏi là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn con đường như thế nào? Và bà nói rằng trong cho tới giờ phút này thì vẫn còn là dấu câu hỏi. Chính Tổng Bí thư sẽ cho chúng ta biết ông quyết định lựa chọn điều gì. Bà này vẫn còn chừa cho Nguyễn Phú Trọng như tôi thì tôi không có đặt kỳ vọng gì vào cái tên Trọng núi này cả. Và bà Tường Huy đặt vấn đề kết luận cũng khá xác đáng rằng thì ông Tổng Bí thư Trọng đang làm cuộc thay đổi từ bên trên, nhưng mà áp lực từ bên dưới thì sao? Áp lực từ bên dưới của dân chúng, áp lực đòi cải cách của xã hội. Nếu thiếu áp lực này, hoặc nếu áp lực này không đủ mạnh thì bộ máy lãnh đạo hiện tại vốn đã quá trì trệ, quá ì ạch, quá tham nhũng với hệ hình tư duy lạc hậu, đồng thời lại quá tự mãn về những thắng lợi trong quá khứ, đã mất cảnh giác, thiếu khả năng đối diện với thực tế, với sự thật, sẽ không có đủ động lực để cải cách. Nếu mỗi người còn có lý do để chấp nhận cơ chế chính trị này thì nó sẽ vẫn sẽ tồn tại và đảng sẽ không có nhu cầu cải cách. Tuy nhiên vấn đề này cần được đấy là Từ Huy. Bây giờ có một blog khác viết ở trên blog Anh Ba Sảo, có tựa đề là để xem Tổng Trọng xoay vần đến đâu, thì đưa ra một số phân tích cũng khá xác đáng, nhưng mà cuối cùng thì lại dùng cái thuyết âm dương của Kinh Dịch và Tử Vi. Không lấy gì làm này, khi mà thấy cái bài này, cái blog ký tên là Thái Tuế thì tôi nói phải lấy làm lạ là cái tên này. Là tại sao Thái Tuế? Hóa ra là cuối cùng ông kết luận bằng cách đánh giá cái chuyện vai trò của Trọng Lũ này là theo cái thuyết âm dương. Và ông ấy vào đề như thế này, là báo ông phê bình cái bà Nguyễn Thị Tử Vi tập trung nghiên cứu rằng, và ông cho rằng bà Tử Vi đã đọc vấn đề rằng Nguyễn Phú Trọng không tham nhũng thì còn tự trọng, và tự trọng có thể thay đổi. Nhưng mà ông này ông nói rằng không tham nhũng, nhưng mà ông quên rằng Tử Vi cũng nói là anh tham nhũng quyền lực ấy. Và anh Thái Tuế này anh đặt vấn đề thế này, anh nói về cái bản chất của anh Phú Trọng nhiều hơn về cái cá tính của Phú Trọng, cho nên tôi đem cái này vào bài bình luận của tôi. Đây là ông Thái Tuế nói thế này: cách đây vài năm tôi được ông Nguyễn Mạnh Can, nguyên phó ban tổ chức Trung ương hồi Lê Đức Thọ, cho xem một tấm hình. Đây là một bức ảnh chụp đen trắng từ những năm 80 của thế kỷ 20, khi ông cùng Nguyễn Phú Trọng ngồi ở bàn thư ký của Đại hội 6. Đó, Đại hội 6 là đại đổi mới hay là chết. Nguyễn Phú Trọng lúc đó đeo kính cận gọng đen dày cộp, ngồi ở mép ngoài của dãy bàn thư ký, mới khoảng gần 30 tuổi. Kể từ hồi đó ông đã vào sâu trong cơ cấu của Đảng Cộng sản, đến bây giờ đã khoảng trên 40 năm. Như vậy có thể xem ông là đã tham gia rất nhiều đại hội đảng và là người làm nghề công tác đảng chuyên nghiệp và có thâm niên. Thực tế ông đã có bằng tiến sĩ về xây dựng đảng. Vậy với một người làm nghề lâu năm như thế nào thì như thế nào? Sẽ xảy ra hai trường hợp: một là ông rất yêu nghề, hai là ông rất chán nghề. Chẳng qua sẽ phải làm vì cái nghiệp, vì miếng cơm anh áo. Và theo Thái Tuế này thì Nguyễn Phú Trọng thuộc trường hợp A, tức là ông rất yêu nghề và đảng đã trở thành máu thịt của ông. suy luận này đúng, người ta có thể kiểm chứng dễ dàng qua hành động và phát ngôn của ông.
Tuy vậy, ông để lại dấu ấn mờ nhạt qua rất nhiều cương vị công tác đảng.
Chỉ từ khi ông làm tổng bí thư thì dấu ấn của ông trong công tác đảng bắt đầu đậm nét, đó là giọt nước mắt tại hội nghị Trung ương 6 khóa 11 năm 2012.
Đó là câu nói nổi tiếng.
Lúc mà thua thì ông chảy nước mắt, và khi ông thắng thì tôi bất ngờ vì được tái bầu làm tổng bí thư với kết quả 100%, đó là dân chủ đến thế là cùng. Vấn đề là giọt nước mắt và phát ngôn của ông xảy ra khi nào? Rất dễ thấy, xảy ra sau cuộc đấu cam go với các thế lực trong đảng. Tại sao phải đấu cam go? Vì ông nhận thức rằng một bộ phận lớn trong đảng đã suy thoái và quyết chống lại trào lưu đó.
Đây là một việc vô cùng khó khăn và vì vậy nó rất cam go.
Người ta còn nhớ tại trận đấu cam go đầu tiên vào năm 2012, ông đã phải rơi nước mắt, nhưng ông không chịu thua. Trận 2016, ông đã nở nụ cười, vậy là ông đã thắng chưa? Ông đã chặn đứng được đà suy thoái biến chất chưa?
Chắc chắn là chưa.
Vậy, lúc này đây ông đang làm gì? Ông làm tiếp cái việc tập hợp đội ngũ những đảng viên chưa suy thoái để chống lại các đảng viên đã suy thoái. Năm trước, ông điều Bá Thanh ra Hà Nội để chặn suy thoái chống tham nhũng. Bá Thanh đã ngã ngựa giữa dòng.
Tôi có bài bình luận là giết Bá Thanh tanh bành nội bộ với Thanh Cộng sản.
Năm nay ông cử La Thăng vào Sài Gòn cũng để chặn đảo suy thoái tham nhũng. Một động thái khác quan trọng hơn đó là phát biểu của tướng Phan Anh Minh về chỉ thị 15 rằng công an không được trinh sát đảng viên.
À, hóa ra trước đây đấy, đảng nó có ra một cái chỉ thị rằng thì công an không được trinh sát đảng viên. Và bây giờ Phú Trọng lên ngôi thì bèn khui cái này ra. Và Thái Tuế đặt vấn đề là ai cho phép việc tướng này tiết lộ chỉ thị tuyệt mật 15? Ai cho phép các cơ quan truyền thông đăng tải rầm rộ phát biểu này?
Có phải Nguyễn Phú Trọng không? Chắc chắn rồi. Trong cơ chế độc đảng, lời nói của vị tướng đó nhất định sẽ bị vô hiệu hóa nếu không được phép từ cơ quan cao nhất.
Vậy, câu hỏi đặt ra là bạch khóa cái chỉ thị 15 này để làm gì?
Và Thái Tế giải đáp rằng để làm điều ngược lại, tức là bây giờ cho công an sờ gáy tất cả các đảng viên.
Tức là để chuẩn bị cho công an được phép trinh sát đảng viên.
Vậy rõ ràng là sau thắng lợi tại Đại hội 12, khi mà Nguyễn Phú Trọng dùng nghị quyết 244 và 1510 đại biểu dự đại hội đảng để loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng, thì bây giờ là lúc ông dùng công an để loại bỏ các đảng viên suy thoái khác. Có lẽ chúng ta sẽ thấy một trận chiến mới rộng hơn, mạnh hơn, quy mô lớn hơn và tất nhiên càng vào hơn.
Và để xem Thái Tuế dự đoán cái này có đúng không nhé.
Theo dự đoán, người đầu tiên bị đưa vào tầm ngắm sẽ là vị thủ tướng sắp được bổ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc sẽ được đưa lên cao để lật đổ cho trẻ. Tôi cũng nghĩ rằng đưa Nguyễn Xuân Phúc lên cao để lật đổ cho trẻ để xem cái này có đúng không. Và đặt vấn đề rằng tại sao mới nói rằng là phải chống suy thoái.
Và Thái Tuế cho rằng thì có hai cơ sở để Trọng Lũ làm như vậy. Cơ sở thứ nhất là tình yêu của ông đối với đảng.
Cơ sở thứ hai là triết học Mác mà ông thuộc lòng từ trẻ, đúng không? Cái này thì đúng. Tức là anh này vì thế chứ, bây giờ các cụ còn cửa cả Mác mà anh yêu thì là anh ấy là Trọng Lũ đó rồi.
Và Thái Tuế đánh giá rằng cơ sở thứ nhất thuộc về trái tim. Và bây giờ ông bắt đầu là thay cách nghĩa bằng thuyết âm dương, tức là ông nói rằng dương tức là tiền trên mà âm tức là tiền bên dưới. Cái ông này là ông Trọng Lũ này ông cứu đảng bằng đi từ trên xuống. Và ông cho rằng thì là khi đảng đã suy thoái trầm trọng thì đảng đang là dương trong giai đoạn trước dần biến màu thành âm trong hiện tại, và thiếu cái âm suy thoái chính là lực lượng mang tính động lực thúc đẩy.
Tôi lướt qua cái chỉ tiêu này,
tóm lại là gì?
Và bác Thái Tuế đặt vấn đề rồi.
Ông muốn chống tham nhũng phải dân chủ hóa từ làng xã, tổ chức bầu cử tự do, dân chủ thực sự dần dần từ làng xã, để loại bỏ cường hào cấp thấp, dần dần loại bỏ tham nhũng cấp cao và đưa đất nước đến văn minh dân chủ. Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã không làm như vậy. Ông đã tiến hành đấu tranh trong đảng, loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng với mong muốn qua đó loại bỏ tham nhũng. Chắc chắn ông đã và sẽ gặp trở lực rất lớn.
đánh trên đánh xuống nhưng chạy giật mãi cũng không đánh được, thì dưới là mạnh dễ thế ngoài lên như thế, coi như tổng trọng thất bại, dù đã nhiều trai trải biến chịu trận cố đấu ăn sôi nhưng lực bất tòng tâm. Đấy là thái tuế. Nhưng mà cái bài phân tích mà đáng giá nhất trong cái tài liệu mà tôi có cho thầy là bài của giáo sư Tương Lai viết cho Bô Sĩ Việt Nam, có tựa đề là Khạc chẳng ra cho, nút chẳng vào. Nhưng mà trước đó ông đã viết cái bài là Mênh Mông Thế Sự 29 rồi, tức là ông Tương Lai ông đặt vấn đề rằng anh Trọng Lũ này, anh đặt anh vào vị thế là trung thành với Tàu Cộng đến chết, nhưng mà anh Khạc chẳng ra so, nước chẳng vào là vì những cái thành quả Tàu Cộng xâm chiếm và cai trị Việt Nam như thế nào, của Việt Nam của Cộng sản như thế nào thì không thể chối cãi được. Cụ thể là khi mà dân chúng tổ chức kỷ niệm 64 người ưu tú ngã xuống vì bảo vệ Gạc Ma mà lại không được lệnh bắn trả Tàu Cộng, mà bây giờ Khạc chẳng ra và nuốt chẳng vào cái gì, là khạc và nuốt cái nỗi nhục mà Nguyễn Cơ Thạch đã cảnh báo là khởi đầu một thời kỳ bất phục mới. Nhắc lại cái chuyện này thì chúng ta đã nói nhiều lần rồi, lướt qua, tức là anh Khạc chẳng ra nuốt chẳng vào là cái căn cước con tàu của anh ấy, anh không chối được. Bây giờ giặc tàu nó chiếm cứ Việt Nam như thế nào thì cả làng cả thế giới biết rồi. Với Nguyễn Phú Trọng và bộ sầu của ông ta thì luật là cái thá gì khi nó đặt dưới cái cương lĩnh đó, tức là anh đặt cái luật pháp tam quyền phân lập cả hiến pháp đặt dưới cương lĩnh của đảng thì anh là không thể cãi được cái chuyện là bán nước để giữ đảng. Đấy là nhắc đến là đây là Nguyễn Phú Trọng bộ ra này, cương lĩnh mà ông đã sức nào đặt lên kể cả thủ đoạn phản điều chỉnh. Tức là bây giờ ông Tương Lai nhắc lại ở cái đại hội 10, cuộc đấu tranh quyết liệt đã đưa đến quyết định của đại hội 10 không công nhận tính toàn vẹn của cương lĩnh 11 và phải sửa, thì đại hội 11 lại coi đó là việc thực hiện cương lĩnh đã đạt những thành công của trước đây. Tức là anh Phú Trọng lại ở trong ban lý luận của đảng mà thành ra anh chữa cả ấy. Thành tôi lấy làm lạ là hồi cái đại hội 11 tại sao nó lại quay về với cương lĩnh 91, hóa ra là thủ phạm là Nguyễn Phú Trọng, tức là quay về làm có tàu đó. Ông Tương Lai ông nêu ra như thế này: trước đây đại hội 9 rồi đại hội 10 đã có nhận định nguyên văn là từ đại hội 6 là thời kỳ đổi mới đạt những thành công có ý nghĩa lịch sử, đấy là đóng một kép. Nhưng rồi với tư cách là thường trực tiểu ban soạn thảo cương lĩnh, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo đánh cháo nội dung nhận định trên ra thành ra câu đây là giai đoạn thực hiện cương lĩnh 91 thành công có ý nghĩa lịch sử. Và thế là để quán triệt tinh thần của cương lĩnh 91, ông Trọng và bộ sầu của ông đã quyết liệt chỉ đạo việc áp đặt nội dung của cương lĩnh 91 vào việc sửa đổi hiến pháp 192 vào năm 2013. Đây là mới đây đấy. Bất chấp những phản ứng đầy phẫn nộ của nhiều đảng viên trí thức và nhân dân từng đưa ra những phản biện và đóng góp đầy thiện chí với hàm lượng trí tuệ sâu sắc và tâm huyết đối với sự tồn vong của dân tộc, vận mệnh của Tổ quốc. Có điều ấy, vì thực chất cương lĩnh 91 chính là sự khẳng định sự quyết liệt của Nguyễn Phú Trọng đeo đuổi quan điểm tư tưởng Nguyễn Văn Linh, đặt vận mệnh của đảng lên trên vận mệnh của dân tộc, biến kẻ thù xâm lược Tổ quốc thành đồng chí tin cậy của đảng. Cái câu này là một cái lời lên án rất là vững chắc. Đặt vận mệnh của đảng lên trên vận mệnh của dân tộc, biến kẻ thù xâm lược Tổ quốc thành đồng chí tin cậy của đảng. Đến khi đại hội 12 cũng bằng thủ đoạn ấy, có sự chỉ đạo xít sao và nhiều kỳ tập huấn công phu, nghĩa là nó sang bên tàu nó tập huấn đó, tập huấn công phu từ người đồng chí cùng chúng ý thức hệ trên bên tàu đó, mà chiêu luân chuyển cán bộ từng được Lê Khả Phiêu giáo viên sử dụng được vận dụng một cách quyết liệt cùng với chỉ thị 244 là một sản phẩm cực kỳ hữu hiệu và siêu nham hiểm để loại bỏ đối thủ. Điều này đã được trình bày trong nghe là bà ông với bài Minh Mông Thế Sự, rồi không nhắc lại nữa. Chẳng gian đường mà phải gợi lại vài dòng nói trên để chỉ ra rằng cái thế ứng xử lúng túng như gà mắc tóc của triều đại Nguyễn Phú Trọng trong sự kiện gặp ma ngày 14 tháng 3 hàng giáo vừa rồi, có cội nguồn sâu xa từ mối quan hệ với kẻ thù xâm lược đội lốt đồng chí cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa khởi đầu từ Nguyễn Văn Linh với hội nghị Thành Đô tháng 9-90. Cho dù Đặng Tiểu Bình đã thẳng thừng nói rõ lập trường của Trung Quốc là hai nước, đúng không? Tôi theo dõi cái hội nghị Thành Đô đó, nó không cho hai nước là đồng minh, mà nó chỉ nhận là hai đảng là đồng chí thôi. Đặng Tiểu Bình đã thẳng thừng nói rõ lập trường của Trung Quốc là hai nước có thể là đồng chí chứ không thể là đồng minh, nhưng do não trạng đặt lợi ích của đảng lên trên tổ quốc và nhân dân, nên Nguyễn Văn Linh vẫn bằng mọi giá bám lấy Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hệ lụy của não trạng ấy là sự lệ thuộc vào Trung Quốc ngày càng nặng nề trên tất cả các mặt, và đỉnh điểm là tuyên bố chung tháng 2/1999 với nội dung bịp bợm và liều nghị của phương châm 16 chữ ấy là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai láng giềng hữu hảo, hợp tác toàn diện, biến thái của bốn mệnh đề sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan, lại bốn cái tương nữa mà ra trời dân dẫn ra. Tóm lại là ông tương lai này ông nêu ra rằng Nguyễn Phú Trọng đang đi theo bước chân của Nguyễn Văn Linh, đặt vận mệnh của đảng lên trên vận mệnh của tổ quốc, và coi những cái hành động tội ác của quân xâm lược chỉ là xích mích của anh em trong nhà, và phải khấn chặt với Trung Quốc thì mới giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa với sự toàn trị của đảng, mà còn đảng thì còn mình. Và bây giờ làm sao? Ông Trương Lai dẫn chứng cái lời của Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị chiến lược của Mỹ CSIS trong chuyến thăm sang Mỹ dạo tháng 7/2015 là cần tiếp tục thông qua đối thoại thẳng thắn xây dựng để có cách nhìn tổng thể về những thay đổi cơ bản mang tính hệ thống, toàn danh từ lộn nhộn. Bây giờ ông Trương Lai đặt vấn đề là thay đổi cơ bản mang tính hệ thống là thay đổi cái gì vậy? Thay đổi cơ bản mang tính hệ thống thì còn lâu cái vận mệnh tương quan giữa ông với Tập Cận Bình. Sự thay đổi mang tính hệ thống ấy có được đưa vào nội dung của hội thảo lý luận hàng năm giữa Việt Nam và Trung Quốc hay không? Và có hình thành nên một cơ chế ràng buộc mà thực chất là sự thao túng áp đặt của Trung Quốc đối với thể chế chính trị thân Trung Quốc nhất dưới chiêu bài trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin do chính Nguyễn Phú Trọng là một bên đồng sáng lập. Đã sáng lập cái hội nghị Việt Nam đó. Để hiểu rõ hơn chuyện oái oăm nhà nhụa này, cần phải ngoái nhìn lại quãng thời gian thăng trầm và đi đến sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa với Liên Xô làm thành gì tính từ cái trong một kép trích dẫn tuyên bố của hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa và tuyên ngôn của hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân 65 nước năm 1957 tại Moscow được xem là cương lĩnh chung của chúng ta trong một kép mà viết hoa đó. Như tiêu đề cuốn Văn kiện Đảng do nhà xuất bản Sự thật ấn hành tại Hà Nội năm 1957 đến sự kiện bức tường Văn Linh bị phá bỏ năm 1989, ông này từ trong nội bộ ông dẫn chứng ra nói có sách mách có chính, anh không cãi được. Ngay trong cái cương lĩnh chung hàm chứa những dạng nhất cho quan hệ là bây giờ ông nói đến cái việc mà Liên Xô với Tàu Cộng đánh nhau, và Tàu Cộng tuy là đồng minh với Liên Xô nhưng mà luôn luôn là gây cái xung đột biên giới, và chính Trung Cộng lại đánh trước khiến cho Liên Xô không kịp trở tay, và bị bất ngờ bộ đội biên phòng Soviet đã tổn thất nặng nề khi quân chủ lực vẫn chưa được lệnh tham chiến nhằm tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn giữa hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Chỉ đến khi trước sức mạnh vũ khí bí mật pháo phản lực BM-21 của quân chủ lực Soviet thì các hoạt động ngoại giao mới có kết quả. Và ông Tương Lai cũng không quên nhắc lại rằng trước khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Trung Quốc đã bắt tay với Mỹ để chống Liên Xô, xem Liên Xô là kẻ thù trực tiếp. Khi trở thành một trong ba cực Mỹ Chu Xô Trung thì Trung Quốc đã dùng Việt Nam để đổi lấy việc Mỹ rút khỏi Đài Loan. Khi Liên Xô sụp đổ thì cương lĩnh chung của chúng ta là Tàu Cộng với Việt Cộng cũng chẳng còn mô hình Liên Xô đó. Mô hình Xô Viết trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam cũng đã tự cáo chung. và sau đó thì đến dựng Gạc Ma, thì ông tương lai ông đánh giá rằng Nguyễn Phú Trọng và bộ sầu của ông ta vẫn kiên định với 16 chữ và 4 nguyên tắc, vẫn xem Trung Quốc là đồng chí đáng tin cậy nhất, chỗ dựa vững chắc nhất. Nói thật vẫn tốt gì trong ngành thép, để kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nên, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà nghị quyết đại hội 12 nêu lên, cũng có nghĩa là gắn bó chặt với Trung Quốc, đúng hơn với Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo cái logic là vận mệnh tương quan. Đấy là chưa nói từ khi Lê Khả Phiêu hớn hở đem cái cuốn nợ 16 chữ cho Giang Trường Giang ban ra trong cuộc gặp năm 1999, và có thêm anh Lê Khả Phiêu ra cho ba sáu chữ rồi, thêm chữ vàng, 16 chữ vàng kìa, và còn thêm từ vàng sau phương châm 16 chữ vào cho nó trang trọng và thấm thiết hơn. Đến năm 2002 lại thêm tinh thần bốn tốt, láng giềng bốn tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, để tăng thêm tính lừa mị và bịt bợm. Bằng những gì đã diễn ra thì xác nhận rằng anh Trọng Lũ này không hơn không kém là một tên tay sai đắc lực của Tàu Cộng rồi. Và ông Nguyễn Phú Trọng lại tự phơi bày chân tướng sợ giặc trong tuyên bố tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây này. Anh đi tiếp xúc cử tri là trong cái bầu cử quốc hội sắp tới này. Mà tôi cũng để ý này, tôi định nhắc lại thì ông tương lai đã nhắc rồi, tức là nó khoe, nó tự sướng, bà con này ăn Tết là nhờ nó đi lại tàu đó. Về nguyên văn như thế này: nếu xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không? Cái câu này là câu đại hội đảng. Còn sau ngày hôm Tết nó nói là bà con ăn Tết vui mừng xuân này kia, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì làm gì có Tết ngồi đây bàn Tết. Hỏi vậy tức là gì? Ông ta đã không tiên liệu được cái tai hại của người chuyên ngâm nga trầm bổng trên bài diễn văn viết sẵn của nghiệp tuyên giáo, khi ngẫu hứng buột miệng nói ra những điều giấu kín trong gan ruột, khiến cho mỗi lời là một vận vào khó nghe, mà hệ lụy của những lời ấy đã vượt khỏi quá xa tầm vóc trí tuệ của ông. Ông tương lai cần nhắc lại là cái ví dụ mà biển Đông dỗ sùng sục như thế, mà trước cử tri trước vào cái nói tình hình biển Đông không có gì mới. Rồi thì bây giờ ông tương lai dẫn chứng ra là sau đại hội 12 Tàu Cộng nó khen ông Trọng Lũ như thế nào. Chẳng thế mà đại hội 12 của ông Trọng vừa bế mạc chiều 28 tháng Giêng 2016 tại Hà Nội, thì lập tức vào lúc 9 sáng 28 tháng Giêng 2016 tại Bắc Kinh, thời kỳ thời báo hoàn cầu của Trung Quốc đã phát đi bài xã luận có tựa đề là Nguyễn Phú Trọng tái hiện là tín hiệu tích cực nhưng không tuyệt đối. Trong đó viết nguyên văn như thế này: việc Nguyễn Phú Trọng đắc cử là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển mối quan hệ bạn bè hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam. Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với đường lối của nhà nước. Chúc mừng vị lão đảng viên 72 tuổi này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta hy vọng ông có thể dẫn dắt Việt Nam làm bạn tốt của Trung Quốc, để cho kế sách lớn phát triển của hai nước thích ứng với nhau. Công cuộc cải cách của Việt Nam được dư luận rộng rãi cho là thành công. Không gian chính trị để nó đi chật con đường đi chật hướng đó. Không gian chính trị để nó đi chật con đường hiện nay và bước mạnh theo mô hình cải cách của phương Tây là rất nhỏ. Trung Quốc là hàng xóm lớn và chân thực của Việt Nam. Việt Nam gia nhập TPP nhưng việc Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của họ thì không thể thay thế. Điều càng quan trọng hơn là Trung Quốc, Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa. Con đường cải cách của Việt Nam từ cải cách kinh tế đến xây dựng đảng rồi ngăn ngừa sự thâm nhập của phương Tây đều hấp thụ nhiều kinh nghiệm từ Trung Quốc. Tiếp theo, ông tương lai ông viết như này: chẳng thể nào kịp thời đắc chí và trắng trợn hơn. Nếu ông Trọng sẽ trả lời cho công luận cho những bức xúc của các tầng lớp nhân dân thế nào về những điều mà người đồng chí đáng tin cậy cùng chú ý thế này với ông vừa mới nói, chắc ông sẽ tìm im lặng vì cái đại cục trong mặt khép mà ông Tập Cận Bình đã phán truyền tại phòng họp riêng hồng tại tòa nhà Quốc hội ở Ba Đình ngày 6 tháng 11 năm 2016, 2015 chứ chưa tới 2016. và cũng vì cái cục lớn, đại cục, cục lớn khó nuốt, nhưng lại không nhả ra được này, mà nảy ra cái thế ứng xử lúng túng như gà mắc tóc trong sự kiện gạc ma ngày 14 tháng 3, mà sau là đến đây thì ông tương lai ông nói về cái chuyện gạc ma, thì ở Hà Nội thì nó vô hiệu hóa một cách nhẹ nhàng, nhưng mà ở Sài Gòn thì nó, tại vì nếu mà nó làm cho tàu nổi giận ở Hà Nội, nhưng mà thì nó được lòng dân, nhưng mà nó lại mất bố tàu, vì thế cho nên nó để cho tổ chức cái kiểm nghiệm gạc ma, nhưng mà hạn chế tối đa, nó tối đa để cho không làm lớn được. Và ông tương lai này ông nói tiếp này, là vì nhân cái vụ gạc ma này, luôn luôn bộ máy cai trị của cộng sản nó sợ một đốm nhỏ sẽ làm đốt cháy cả đồng cỏ rộng, cho nên chẳng phải vì thần hồn nát thực tính mà ông Trọng phải huy động đến 5.200 tay súng gồm cả công an và quân đội để bảo vệ đại hội như báo chí chính thống đã đưa. Và rồi nhân danh Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, ông phải trực tiếp đi kiểm tra quân khu thủ đô và tổng cục cảnh sát trước ngày khai mạc đại hội mà ra đó. Đấy là anh sợ. Rồi thì để thực hiện cái đường lối lập lờ he hé cánh cửa mà ông Trump dạy tuyên bố với báo chí quốc tế là dân chủ đất thiết là cùng, không có dân chủ gì hơn nữa, để làm dịu bớt sự phẫn nộ của lòng dân, ông tạm bật đèn xanh cho Hà Nội. Và chừng nào đó ở Sài Gòn được tụ tập kỷ niệm ngày gạc ba, nhưng với quy mô thật hạn chế để không làm mất lòng người đồng chí đáng tin cậy có vận mệnh tương quan với ông, là nạn nhân của quyết sách dân chủ đất nước thì ông Trọng chỉ đạo, chỉ xin gợi đôi rằng cái cách là nhân chức, tức là ông nêu ra cái cách mà công an ở Sài Gòn đã phản trở ông đi dự cái lễ kỷ niệm gạc ma như thế nào, tôi xin lướt qua. Và ông muốn chứng tỏ rằng cái lời dân chủ đất thế là cùng của ông Phú Trọng chỉ là một lời nói bẻ mép để mà che đậy cái chế độ, bản chất của chế độ. Rồi ông tương lai lại nhân dạy là để nêu ra vấn đề, những vấn đề khác mà Trọng Lũ không muốn mất lòng bố tàu của nó, là vì khi người ta xây dựng khu tưởng niệm sau 4 chiến sĩ tại Hà Nam thì anh phải để yên, nhưng lại không cho xuất bản cuốn sách Gạc Ma trong vòng tròn bất tử do một thiếu tướng anh hùng quân đội biên tập và đích thân mang tới nhà xuất bản, để rồi hơn một năm sau vẫn không được xuất bản với lý do hết sức mù mờ, khuất tất khó hiểu. Đối với cuốn sách một người thiếu tướng anh hùng viết về cả Gạc Ma thì nó không cho xuất bản, nhưng mà cuốn Đặng Tiểu Bình Một Trí Tuệ Siêu Việt lại được xuất bản và phát hành tràn lan tại Việt Nam. Và tương lai đặt vấn đề là ai hạ lệnh trì hoãn in một cuốn sách, mà ai bật đèn xanh cũng về chuyện in một cuốn sách, hoãn cho in cho cuốn sách này hay bật đèn xanh cho in càng loan cuốn sách kia, đều nằm trong cái thế là khạc chẳng ra cho nó chẳng vào cái cục lớn khó nuốt, nhưng lại không thể khạc ra như đã nói đấy rồi. Và đến đây thì ông tương lai nhắc lại chuyện ngày xưa là năm ngoái khi ở trung tâm nghiên cứu chiến ở Hoa Kỳ, và được bà viết sẵn thì ông diễn tả rất thành công, nhưng mà lời gan ruột thì ông đã gói ghém trong khúc prelude chuẩn bị cho bản hợp sướng công du Mỹ quốc, mà trong cái tài liệu mà ông tương lai ông đã viết trong cái cuốn bài Mênh Mông Thế Sự Nam là đã, ông đã nói đến khi Nguyễn Phú Trọng mượn lời của Nguyễn Văn Linh để khẳng định điều ông thật sự tin. Đây là nguyên văn nhá: chẳng lẽ bao nhiêu thành quả cách mạng giành được bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam lại đem trao vào tay những lực lượng đưa đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa, con đường chắc chắn không thể bảo đảm độc lập thật sự cho dân tộc, tự do hạnh phúc thật sự cho tuyệt đại đa số nhân dân. Và sau khi dẫn lời Nguyễn Văn Linh rồi thì kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc số 1 đối với đảng ta. Đây cũng là lời nhắn nhủ, nhắn gửi nhằm biểu tỏ lòng trung thành với người đồng chí cùng chung ý thức hệ đáng tin cậy đang theo sát từng bước chân trong chuyến đi Mỹ của ông. Mặc dầu trước chuyến đi Mỹ ông đã vội vã sang Bắc Kinh để diện kiến Thiên Triều. Vậy thì hôm nay đây, điều không ngờ nhất với ông không phải là không ngờ được bắt chấp hành
Nguyên Văn cũng đắc cử sớm, anh không ngờ được đại hội tín nhiệm giới thiệu, được bầu ban chấp hành trung ương bầu làm tổng bí thư, được ban chấp hành trung ương bầu làm tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối. Đây cái điều không ngờ không phải cái đó, mà điều không ngờ là điều mà Tổng thống Obama vừa trả lời phỏng vấn nhà báo Jeffrey Goldberg của tạp chí The Atlantic về chính sách đối ngoại của Mỹ. Nguyên văn như sau: nếu quan sát những gì chúng ta đã làm ở Biển Đông, chúng ta đã huy động cả châu Á cô lập Trung Quốc theo cách khiến chính Bắc Kinh cũng không ngờ. Và ông tương lai bình luận tiếp rằng liệu ông Trump có vì tình đồng chí cùng Trung Quốc hệ thắm thiết mà gắn kết với Trung Quốc, mà được gọi là con quái vật Frankenstein thế kỷ 21, một quái vật không thể thuần hóa được trong trật tự quốc tế hiện hành, mà và chính nó đang thách thức trật tự hiện hành. Phải chăng điều mà ông đang không ngờ nhất, là ông ngạo cảm hơn hết, chính là điều mà các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trí thức và thế hệ trẻ đang thể hiện bằng hành động ngày càng quyết liệt, điều mà họ tin tưởng sâu sắc là trong một kép tự do không tự dưng mà có. Tự do chỉ có thể giành được bằng đấu tranh, và tự do phải được bảo vệ từng ngày trong đời sống của chúng ta. Đó là lời của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, người phụ nữ từng được tôn vinh là người phụ nữ sáng giá nhất của thế giới đương đại tại Hoa Kỳ vừa rồi. Bà nói nguyên văn như thế này: một người phụ nữ như tôi có thể đứng trước quý vị hôm nay, cũng như Arnon Weiss là thành viên của phái đoàn Quốc hội Đức có mặt ở đây hôm nay, cũng đã từng phải ngồi tù ở Đông Đức chỉ vì tôi là người bất đồng chính kiến. Bức tường với hàng rào kép gai và lệnh bắn bỏ bất cứ ai làm chúng tôi tưởng như không bao giờ có thể tới được bến bờ của thế giới tự do. Ở nơi trước đây là bức tường tăm tối, cánh cửa bất ngờ mở ra, và tất cả chúng tôi bước qua cánh cửa ấy. Tất cả mọi người từ đó bắt đầu có cơ hội xây dựng một điều mới để mang lại sự thay đổi, và là bước đầu tiên cho hành trình mới. Đóng ngoặc kép. Và ông tương lai kết luận rằng: rồi sẽ có một ngày không xa, nhiều người Việt Nam hôm nay, nữ cũng như nam, trước hết là trí thức và thế hệ trẻ, sẽ dõng dạc thét vang lời của Angela Merkel trên quê hương lầm than và quật khởi của mình. Nhiều cơ hội đập vỡ bức tường giam hãm cả dân tộc bị bỏ lỡ, nhưng rồi cánh cửa bất ngờ mở ra, cái gì đến sẽ đến và đang đến. Cuộc sống đang mở đường cho một hành trình mới không gì cản được. Đây là giáo sư tương lai phê bình về cái trọng lú và đóng cái vai theo tàu đến chết này. Thì sau cái đại hội 12 thì ông Bùi Tín là một đảng viên cộng sản lão thành, và ông nói rằng nhiều người khi ông ra hải mới ra hải ngoại và ông ly khai thì nhiều người nói ông sao mà ngu lâu thế, mà bây giờ ông nghĩ lại ngu lâu thật. Và bây giờ ông khuyên những người còn lại ở trong đảng cộng sản đừng có ngu lâu như ông, và nên mở mắt ra đi. Và để phê bình cái đại hội 12 thì ông viết bài cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa là Đảng Cầm Nhầm. Ông phê bình cái bốn khẩu hiệu nổi bật bằng hoa cúc vàng thắm, hoa hồng thắm của đại hội 12 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới. Thì ông phê bình đoàn kết nói gì nói lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mà suốt 70 năm cầm quyền và đến nay thì sự đảng luôn luôn phá hoại sự đoàn kết, và hiện nay sự phá hoại đó đang ở một lúc nguy hiểm nhất. Ông nhắc lại sau ngày cách mạng tháng 8 thì dân tộc Việt Nam có đoàn kết như thế nào, nhưng mà khi mà cộng sản Việt Nam phát triển khá mạnh, quân theo lệnh Stalin và Mao Trạch Đông, đảng đã thực thi cải cách dụng đất, đấy là bất đoàn kết. Vì say mê quyền lực, đảng cộng sản Việt Nam phát động chiến tranh xâm chiếm Việt Nam, thế là cũng là mất đoàn kết. Và sau khi mà chiếm được Việt Nam rồi thì cái công cụ mà đảng dựng ra là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Việt Nam lập tức bị giải tán, tức là bóp tranh bỏ vỏ bạc bẽ như vậy. Cuối cùng cái tội phá vỡ đoàn kết dân tộc ghê gớm nhất là thái độ đầu hàng trên thực tế của bọn bành trướng Bắc Kinh để cho chúng hoành hành khắp nước ta, bán rẻ khối đoàn kết dân tộc cho quân giặc. Rồi thì bây giờ đến đoàn kết, rồi đến dân chủ nhất, tự nhận là dân chủ nhất,
Nhưng mà ông Bùi Tiến nêu ra là trên bảng thống kê của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bị xếp vào loại chính quyền độc đoán độc tài một loại cùng với Congo, Somalia, Zimbabwe và Iran. Và ông ấy dùng chữ cầm nhầm, ở ngoài Bắc với thời thanh niên của chúng tôi ăn cắp thì bị người ta bắt được, bảo tôi cầm nhầm, tôi có ăn cắp, tôi cầm nhầm. Bây giờ Bùi Tiến Dũng nhắc lại cái chữ cầm nhầm trong một kép này. Cầm nhầm là một khái niệm mỉa mai về bọn kẻ cắp đó, đó là kẻ cướp rút túi lấy của người khác hoặc của mình. Vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam đã ăn cắp hai khái niệm đoàn kết và dân chủ mà họ không hề có, chỉ thuộc về khát vọng của nhân dân ta để nhận vơ là của mình, còn trưng ra chiếc hội trường bằng hoa vàng và đỏ. Và cái hội đồng thứ ba là kỷ cương và đổi mới. Thật ra là không biết là ông Bùi Tiến đang sinh hoạt trong đảng như thế nào. Cái chữ kỷ cương của nó là kỷ luật đó, mà là siết chặt an ninh nhưng là kỷ cương. Thế ông phê bình rằng thì kỷ cương cái gì mà đảng cái tùy tiện không ai kiểm soát, một mình Đảng Cộng sản nuốt chừng cả chính quyền, nhà nước, tòa án, kiểm soát thanh tra, lạc hậu như một đế chế thời Trung Cổ. Rồi đến đổi mới cũng là khái niệm cầm nhầm hiểu mang, cái đổi mới của nó là nó đi đầu hàng tiêu bản với bằng kinh tế thị trường, nó gọi là đổi mới. Đổi mới từ năm 1986 chỉ hé chút ít về kinh tế, như cho tư nhân kinh doanh, cho một số công nhân xuất ngoại, nhưng không hề có đổi mới gì về chính trị, về mô hình cai trị quá ư lạc hậu với thế giới. Tóm lại gì, kết luận thành ra cả bốn khái niệm trưng ra trước đại hội 12 chỉ là những chữ vô hồn, không có nội dung gì trong cuộc sống xã hội, đều là bốn khái niệm cầm nhầm. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận vơ của quý của người khác là của mình, che giấu bản chất độc đoán, phản dân chủ, lì lợm, phi pháp, không công khai minh bạch, đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của đảng. Đúng. Từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đã trở thành nút chặt trở ngại nhất cho dân tộc, là từ đó cho xin lỗi không từ bỏ thấy nhé, đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của đảng. Từ đó Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đã trở thành nút chặn trở ngại duy nhất cho dân tộc. Nhân dân ta có nền dân chủ chân chính, khôi phục tình đoàn kết keo sơn, xây dựng chế độ pháp quyền nghiêm chỉnh, đổi mới thật sự và hòa nhập với thế dân chủ văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam rất xứng đáng được tuyên dương là đảng cầm nhầm phi pháp. Tôi thì tôi đánh giá, tôi luôn luôn lên án là đánh cháo khái niệm, nó chuyên môn là đánh cháo khái niệm. Và sau khi đại hội 12 thì dư luận trong nước cũng như vậy, nhất là các giới phản biện, mỗi người hạch hỏi cái một cái khác. Bây giờ đó đang chuẩn bị bầu cử quốc hội mới thì nhà phản biện trẻ tuổi Nguyễn Tiến Trung đã từng bị ở tù đó, nói với đài BBC cái tựa đề là quốc hội cần thiết lập nền tảng quốc gia. Và nói một cách khác, như Bùi Tiến nói thì tất cả các trò hề dân chủ này, quốc hội có cái bầu bầu bán bán này, thì tôi đánh giá rằng đó là một trò hề dân chủ cầm nhầm. Và Nguyễn Tiến Trung viết rằng sau đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỳ bầu cử quốc hội sắp tới đang thu hút sự chú ý của dư luận, thể hiện ngay trong nhận định của một thành viên trong Hội đồng bầu cử quốc gia là kỳ bầu cử này phức tạp hơn, đã hình thành phong trào tự ứng cử. Nguyễn Tiến Trung khui ra nhiều điểm rất là hay, nó chứng tỏ cho cái trò bầu cử này nó làm theo thể lệ cũ, cho nó chỉ lòi ra cái bộ mặt độc quyền độc đảng mà công an trị của nó mà thôi. Bây giờ chưa gì là một hội đồng bầu cử quốc gia đã thấy người ta ứng cử thì đó là phức tạp. Và Nguyễn Tiến Trung đánh giá đây là tín hiệu rất rõ của ý dân. Dân đã không còn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt tài tình trong mặt kép như tuyên truyền của các lãnh đạo của nhà nước, và cũng không chấp nhận giao phó vận mệnh quốc gia này vào tay một thiểu số chúng gì nữa. Dân đã ý thức về quyền làm chủ nước đất nước của mình, tự mình phải nắm lấy vận mệnh của mình, của đồng bào mình và của đất nước, tức là sự gian cử. Mà sự gian cử thì bị nó càng phê bình, nó càng chê trách cái sự gian cử thì nó càng chứng tỏ cái bản chất là công an trị của nó mà thôi. Dưới cái tiểu đề mục là siêu ứng cử viên trong giáo hội thì blogger Nguyễn Tiến Trung viết thế này: sáng 15 tháng 3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu một đoàn ra đi giám sát công tác bầu cử Hà Nội. Ông Phúc cũng chỉ là một ứng cử viên vào Quốc hội bình đẳng như các người khác, nhưng ông lại có quyền đi giám sát công tác bầu cử. Thế là nhân danh ấy, cũng là Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban bầu cử. Rõ ràng ông Phúc là một siêu ứng cử viên, tức là vừa đá bóng mà vừa thổi còi. Tương tự, Mặt trận Tổ quốc tổ chức các vòng hiệp thương, như chủ tịch Mặt trận Tổ quốc là Nguyễn Thiện Nhân cũng là ứng cử viên của Quốc hội. Hiệp thương chọn những ứng cử viên nào, kiểm phiếu ra sao, ông hoàn toàn có quyền thao túng. Lại một ứng siêu ứng cử viên như ông mà không trúng cử vào Quốc hội thì ai có thể trúng? Vừa đá bóng vừa thổi còi. Minh họa rõ hơn nữa cho điểm này, đến giờ phút này chỉ có các ứng cử viên độc lập than phiền bị ủy ban bầu cử gây nhiều khó dễ trong việc hoàn thành các thủ tục giáng cử, chứ chưa thấy ai là ứng cử viên do các cơ quan của Đảng Cộng sản đề cử mà than phiền điều gì cả. Những điểm bất công này chưa kể đến việc lãnh đạo Cộng sản đưa ra những cáo buộc như là tổ chức phản động đứng đằng sau ứng cử viên độc lập mà không đưa ra được bằng chứng hoặc chỉ thị, không để các phần tử thế này thế khác vào Quốc hội, vân qua đó cũng tự thấy rõ sự thiếu công bằng cho các ứng cử viên trong Đảng và ngoài Đảng. Và Nguyễn Tiến Trung đặt vấn đề là đây là thiếu vắng nền tảng. Điều 7 hiến pháp do Đảng Cộng sản tự ban hành có ghi rõ việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nhưng mà Điều 16-9 hiến pháp thì lại khẳng định rằng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa dân chủ Việt Nam. Đó, viết luật thì như thế, hiến pháp thì như thế, nhưng mà trong thực tế thế nào? Tuy nhiên, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tại Hội nghị Hiệp thương lần 2 ở Sài Gòn chiều ngày 17 tháng 3 đã nói thẳng nguyên văn như thế này: nhìn vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội thì thấy ngoài Đảng quá nhiều, tự ứng cử quá nhiều. Giờ ứng phê bình, đây là tổ chức thứ tư. Ấy ông Thổ nói Mặt trận Tổ quốc là đứng thứ tư của Đảng sau Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội, chứ có phải ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Ứng cử tự do gì mà lại bốn cái cơ cấu lãnh đạo của đất nước, không phải ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra, tức là tổ chức bầu cử làm gì. Như thế, Thiếu tướng Thổ đã khẳng định Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc là các tổ chức cơ quan của Đảng Cộng sản. Các ứng cử viên trong kỳ bầu cử Quốc hội thực chất là đang thi tuyển vào một cơ quan của Đảng Cộng sản với giám khảo là giới lãnh đạo Đảng Cộng sản, chứ không phải là dân. Điều 7 hiến pháp quy định Quốc hội là cơ quan của Đảng Cộng sản, chứ không phải là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân như Điều 69 quy định. Quyền làm chủ của dân đang bị vi phạm nghiêm trọng. Và đặt vấn đề là có phải anh đang lạm dụng nhân dân hay không, để ông cho nó khỏi. Và anh này là anh chủ tịch Quốc hội, mà khi anh tự phê bình như này, chính chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Phúc cũng phải than thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm, quá nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, nhiều thủ tục làm gì để có tiền thì mới xong chứ sao nữa. Thậm chí khoản 1 điều 46 trong điều lệ của Đảng Cộng sản thẳng thừng nguyên văn: tài chính của Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng từ ngân sách nhà nước và các khoản thu khác. Đảng là ngân sách của Đảng, là lấy từ ngân sách quốc gia, thì có phải là Đảng là cha dân hay không? Việc này đồng nghĩa là người dân phải đi làm vất vả đóng thuế nuôi của Đảng độc quyền nhà nước đứng trên pháp luật, ngồi lên đầu lên cổ dân. Liệu đây có phải là người bóc lột người, phân chia giai cấp như thời thực dân phong kiến mà chính các đảng viên Cộng sản ngày xưa đã đấu tranh để xóa bỏ hay không hả? Tóm lại là nói chung là cách mạng tháng 8 là giang dở chưa có gì cả, và bây giờ là quyền làm chủ của dân là hệ trọng đất nước, phải có pháp luật chuẩn mực và nhất thiết, nếu không thì làm sao có công lý. Và Nguyễn Tiến Trung trích lời triết gia Saint Augustine thời Trung Cổ đã từng nói: nếu không có công lý, nhà nước sẽ là gì nếu không phải là một băng cướp của tổ chức. Và kết luận: đã qua thế kỷ 21 lâu rồi, lẽ nào các lãnh đạo Cộng sản lại muốn điều hành đất nước như thời Trung Cổ? Tôi thì tôi đánh giá khác. Bây giờ nó điều hành đất nước theo cái mà nó học của bên Tàu, mà bên Tàu bây giờ nó không có mắc Lenin nữa,
mà nó trở về cái thời phong kiến tập thể, mà cụ thể là nó áp dụng những cái biện pháp từ hộ khẩu rồi nó kiểm soát dân bằng cái kiểm soát dân bằng cái bao tử, rồi thì nó kiểm soát năm nhà mới có được con dao đấy, tất cả những cái bó buộc kiểm soát dân đến tận cùng là Tàu nó đang áp dụng lại những cái biện pháp của thời Tần Thủy Hoàng. Và tôi đánh giá rằng Tần Thủy Hoàng còn tệ hơn cả thời Trung Cổ của phương Tây nữa. Bây giờ nó chưa thôi đâu, nó loại được những cái chống đối rồi. Tiếp tục là bản tin ngày 21 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quốc hội Việt Nam cuối khóa phê chuẩn sớm các lãnh đạo nhà nước mới, tức là nó bị phê bình này thì quốc ba cái chức vụ của nhà nước là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng là do quốc hội đưa ra, mà chưa gì đảng đại 12 mình đã chỉ định trước ai là chủ tịch nước, thì bây giờ nó chữa lại bằng cách này, nó ba cái người mà được đảng đề cử là cái quốc hội phiên cuối cùng của quốc hội hiện tại nó bầu trước. Rồi quốc hội sau thì có hồi lại không, là vấn đề có thể gây bất ngờ, là vì các anh ấy là sau khi được chỉ định thì anh cứ lại phải ra ứng cử, một cái quốc hội 14 này nó có một cái giờ là chuyện khác. Bây giờ hắn cứ nó tóm lại là nó tổ chức giao quyền càng sớm càng tốt, đấy là cái lịch trình của phiên họp cuối cùng của quốc hội khóa 13 này. Và bản tin của đài BBC ngày 21 tháng 3 cũng cho biết là tân chủ tịch quốc hội Việt Nam ra mắt ngày 31 tháng 3, tức là nó không đợi đến quốc hội có sao, bây giờ nó bầu lại chủ tịch quốc hội ngay bây giờ. Nó có nhận định là quốc hội Việt Nam khai mạc phiên cuối cùng vào ngày 21 tháng 3, kéo dài đến 21, đến chiều cùng ngày quốc hội miễn nhiệm chủ tịch nước Trương Tấn Sang và xem sách đề cử mới. Rồi đến sáng thứ bảy mùng 2 tháng 4 thì quốc hội Việt Nam sẽ bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chiều thứ tư mùng 6 tháng 4 quốc hội miễn nhiệm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu thủ tướng chính phủ. Đến ngày mùng 7 tháng 4 quốc hội bầu thủ tướng mà ứng viên phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tân thủ tướng, và ngày mùng 9 tháng 4 sẽ trình danh sách để quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ. Tóm lại là nó làm hào đi. Theo điều mà nhiều người gọi là thủ tục, các chính khách sắp được bầu vào chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng vẫn ra ứng cử quốc hội gọi. Ông là tôi để ý xem là Nguyễn Tấn Dũng nó có ra ứng cử không. Bây giờ xác nhận là tất cả những anh mà ba cái chức vụ đều có bị loại quốc hội này, nhưng mà vẫn ra ứng cử quốc hội mới để xem có điều gì bất ngờ sẽ xảy ra hay không. Và để chứng tỏ rằng chế độ cộng sản bây giờ nó đi vào con đường cực hữu và nó phạch ngược ra, nó là công an trị, cho nên nó đã cử cái tên trùm công an mà khi được cử làm chủ tịch nước trong cái khóa sắp tới thì nó khoe ra rằng nó đã trong thời gian vừa qua nó phát hiện và vô hiệu hóa được một số phần tử nội gián. Và bây giờ Dân Làm Báo đọc vấn đề, logo Nguyễn Hồng Việt đặt vấn đề là bầu cho Đảng Cộng sản Việt Nam đang tự mua dây chói mình, đúng là nó thạch ngược, nó không ăn chị. Và Nguyễn Hồng Việt đặt cái tiền đề là Việt Cộng là bản sao của Trung Cộng. Trung Cộng có cải cách ruộng đất thì Việt Cộng cũng có cải cách ruộng đất. Trung Cộng có vụ án xét lại chống đảng, Việt Cộng cũng có vụ án xét lại chống đảng. Trung Cộng có đấu tố, Việt Cộng cũng có con tố chửi cha. Trung Cộng có đại cách mạng văn hóa, Việt Cộng cũng có vụ án dân văn giới phẩm. Vừa rồi Trung Cộng có đả hộ diệt rồi, nhưng Việt Cộng chưa có đả hộ diệt rồi. Vì sao vậy? Vì quyền lực chưa có tập trung vào tay một người, cho nên nó chưa đả hộ diệt rồi. Bây giờ với trọng lũ tập trung quyền lực vào người thì tương lai sẽ như thế nào? Hiện tại Việt Nam quyền lực còn chưa tập trung vào một người, thế lực vẫn phú trọng và bái vẫn còn ngang ngửa. Sắp tới thì sao? Sau một hồi chiến đấu với bái trọng đã phải dựa hẳn vào Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nhắm cho Quang cái chức chủ tịch nước,
và 1-2 năm tới sẽ là tổng bí thư, chủ tịch nước giống hệt như cha Tập Đình Trung Cộng, vừa là tổng bí thư vừa là chủ tịch nước đó. Tới lúc đó trọng khác nào vai lá bất vi thời cổ hay giang trạch dân thời này, lúc đó Trần Đại Quang khác nào vai Trần Thủy Hàng thời cổ hay cha Tập thời nay, Tập Cận Bình đó. Kết cục như thế nào chắc chúng ta đã biết, Nguyễn Phú Trọng liệu có thoát khỏi số phận mà người ta đồn đoán là giống như số phận của giang trạch dân trong chiến dịch Đà Hổ hay không. Dẫn ra có khi chết thì thấy nào. Thương thay vì đấu đá nội bộ, tổng bí thư Trọng đã phải dơ cao ngọn cờ còn đảng còn mình để hù dọa cấp dưới rằng không ủng hộ Trần Đại Quang thì cũng nguy cơ mất đảng. Thế là bọn cấp dưới trong cái gọi là ủy viên trung ương đảng, đại biểu gì này là đảng, và sắp tới là các đại biểu quốc hội kia đã và sẽ bầu Trần Đại Quang lên ngôi chủ tịch nước, đã và sẽ bầu Trần Đại Quang lên ngôi tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Tới lúc đó thì sao nhỉ? Tới lúc đó chính bọn ủy viên trung ương đảng, đại biểu dự đại hội đảng và sắp tới là các đại biểu quốc hội kia, ai là hổ ai là rồi, rồi sẽ khối. Lúc đó ai giám sát các vị bí thư tỉnh ủy không giống như đến lượt bí thư tỉnh ủy Vân Nam bị sờ gáy. Bên kia Tập Cận Bình nó làm gì thì bên này nó copy đi hết. Và nó đặt vấn đề là tội nghiệp thương thái. 8 đại án dự kiến xét xử trước đại hội đảng, 6/8 đại án tham nhũng đã được xét xử, chỉ là những ví dụ nhỏ lúc đó. Đến tương lai đó, chiến dịch Đà Hổ diệt rồi và Đà Hổ trong vòng thân thuộc của Việt Nam mới bắt đầu. Các loại án cầm chân ủy viên trung ương của Trần Đại Quang như là Trần Đại Quang đây là những tay án nhũng nhạm, nào là tiêu cực ở Tổng Công ty Dầu Khí, cầm chân Đinh La Thăng, vụ án trùm xã hội đang hưng sắc, tử vong Minh Sâm nhập viện cầm chân Tô Huy Rứa, rồi trục ma quỷ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ được phanh phui. Lúc đó quan tham ngày mặc áo rách tối ngủ lông sàng. kiểu là Đinh La Thăng như ngày mặc áo rách tối ngủ lông sàng. Lúc đó quan tham ngày mặc áo rách tối ngủ lông sàng mới dần dần lộ mặt. Lúc đó ai dám khẳng định thường trực ban bí thư Lê Hồng Anh không chịu số phận, có phải là hổ lớn cuối cùng xa lưới hay không? Loại án bỏ túi như thế sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Án bỏ túi là gì? Là nó định sẵn nó bỏ túi, quan tòa là ra cứ thế mà xử thôi. Vậy án bỏ túi là gì? Nôm na có thể hiểu thế này, đó là đưa ra xét xử vụ án nhưng mức án dành cho các bị cáo lại được thống nhất từ trước giữa công an, viện kiểm sát, tòa án và lãnh đạo địa phương. Khi đã thống nhất được mức án của bộ tứ này rồi thì phiên tòa diễn ra như diễn kịch. Bị cáo muốn gì thì cái việc trình bày, thẩm phán, hội thẩm, nhân dân cũng chỉ là hỏi để cho có. Luật sư cái thì cũng gọi là để cho có vẻ dân chủ. Người ngồi giữ quyền công tố thì cũng chẳng thừa hơi đâu mà tranh luận với luật sư. Còn thư ký phiên tòa thì lặng lẽ ngồi viết án văn chưa đó. Đây là một bài ở trên dân trí đất con ngày 18/11/2013 đã viết về lạm bàn về án bỏ túi. Tóm lại, lúc đó sẽ xuất hiện một loại án mới, án của ngài, ngài Trần Đại Quang ấy. Lúc đó mưu dùng ngục lại hiếp chế đại thần của Võ Tắc Thiên, là sự thích biệt tàu. Dùng ngục lại hiếp chế đại thần của Võ Tắc Thiên sẽ được ngài Trần áp dụng nhuần nhuyễn. Lúc đó chúng ta sẽ được xem cái hộp bằng đồng đặt trước chiều lường, cái này cũng sự thích mà bên tàu mà tôi không được biết. Có người hy vọng rằng tới lúc đó tham nhũng sẽ bớt hả? Không, xin thưa rằng không, tham nhũng sẽ chuyển từ các tập đoàn phân tán hiện nay về một tập đoàn của ngài Trần Đại Quang với cường độ hoàn toàn mới. Dưới thời vô pháp vô luân đó, nhân dân Việt Nam ta sẽ thực sự chỉ là thân phận bầy sâu con kiến mà thôi. Có người lo lắng rằng lúc đó những phong trào dân chủ hiện còn đang bé nhỏ của chúng ta sẽ bị đào nát khóc đẹp trắng. Không, xin thưa rằng không. Trần Đại Quang với đại quyền trong tay, việc thanh toán những món nợ cá nhân còn sướng hơn nhiều tư thù chế độ. Lúc đó nó mãi thanh toán cá nhân mà nó sẽ làm vỡ chế độ. Hắn sẽ ngập ngụa trong những lời thanh toán cho món cá nhân, chưa kịp tính sổ tư thù chế độ thì đã chết rồi. Chúng ta hãy chờ xem. Và đến đây là bài bình luận thời sự của tôi đã khá dài, và tôi sẽ có một kết luận rất là ngắn gọn, vì kết luận thì tôi đã về cái chế độ này thì tôi đã kết luận nhiều lần rồi, và tuần này những cái thông tin, những cái dư luận bàn bạc các phía như thế này cũng chỉ chứng tỏ rằng những kết luận trước đến nay của tôi vẫn còn hữu lý và chưa mất thời gian tỉnh. Chúng ta nói nhớ rằng ngay từ khi mà hô khẩu hiệu đổi mới hay là chết thì lập tức Đảng Cộng sản ở bất cứ nơi nào nêu ra bốn nguy cơ khi mà đi vào kinh tế thị trường, mà lại muốn định hướng sau chỉ đi vào kinh tế thị trường là đầu hàng tư bản rồi, nhưng mà lại sợ là không còn là cộng sản nữa. Cho nên nguy cơ thứ nhất là chạy hướng, tức là gì, để giải quyết những cái nguy cơ chạy hướng này thì nó phải củng cố đảng trị, mà củng cố đảng trị thì hệ quả sẽ đưa đến cái nguy cơ thứ hai, thứ ba, là vì củng cố đảng trị thì kinh tế của anh không phải phải phát triển được, vì kinh tế thị trường mà đảng trị độc quyền, kinh tế kế hoạch về cái quốc doanh chủ đạo thì kinh tế phải thụt hậu. Và khi mà anh để cho đảng cầm quyền thì anh không thể tránh được tham nhũng, tức là anh củng cố đảng trị thì hệ quả đưa đến thụt hậu và tham nhũng, và thụt hậu và tham nhũng thì đương nhiên cái chế độ của anh mất bản chất đi, và nó cứ tự diễn biến, và tự diễn biến đưa đến suy sụp là tất yếu. Tóm lại kết luận của tôi rằng bây giờ Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó cứu đảng, nó bằng với mọi giá, nó coi đảng của nó, cái vận mệnh của đảng của nó đứng trên vận mệnh của dân tộc, nó bất chấp dư luận, nó bất chấp dân chúng, nó bất chấp quốc tế, nó phạch ngược ra đảng trị, công an trị và côn đồ trị, và nó sao chép những cái biện pháp cứu đảng của Tàu, và Trọng Lũ là cái tên sao chép nghè nhọt cái mô thức Tàu để cứu đảng, để còn đảng, và nó hoảng hốt hơn với Tàu, là vì dù sao thì Tàu Cộng nó có hiếp dân như thế nào, nó không có cái bản án bán nước cầu sinh như là bọn Việt Nam Cộng sản. Cho nên bọn Việt Nam Cộng sản nó hoảng hốt cứu đảng một cách sản xuất như thế nào, và tôi vì thế cho nên tôi gọi cái nỗ lực cứu đảng là cứu đảng chối chết, nhưng mà càng chối chết thì vận mệnh của Đảng Cộng sản nó càng chết chắc, tôi chối chết nhưng chết chắc thì như thế.